Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược về hàng tin chính. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Hungary. Đức Thượng phụ Gregoire nhắc lại tầm quan trọng của sứ điệp Thánh Phaolô. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các Đức Giám mục Hungary đẩy mạnh công tác mục vụ gia đình và ơn gọi trước trào lưu tục hóa và nhiều khó khăn hiện nay. Trong buổi tiếp kiến các Đức Giám mục Hungary sáng thứ Bảy mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng 40 năm sống dưới chế độ Cộng sản đã ghi đậm nét tiêu cực trên nhân dân Hungary. Ngày nay người ta vẫn còn thấy những hậu quả của giai đoạn này, đặc biệt là sự kiện nhiều người đến mất lòng tin nơi người khác. Đây là thái độ tiêu biểu của những người phải sống lâu dài trong bầu khí nghi kỵ. Ngoài ra, gia đình tại Hungary đang trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng với những triệu chứng như con số kết hôn giảm sút, các cuộc ly dị và các cuộc hôn phối của những người đồng tính lại gia tăng, nạn phá thai cũng tràn lan. Đứng trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha ca ngợi nhiều sáng kiến do Hội đồng Giám mục Hungary đề ra nhằm linh hoạt giới trẻ, huấn luyện và giúp họ ý thức về tinh thần trách nhiệm. Đề cập tới tình trạng thiếu linh mục tại Hungary, Đức Thánh Cha kêu gọi các Đức Giám mục Hungary làm sao để các linh mục nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mình một cách thích hợp, để, mặc dù có nhiều khó khăn và công việc nặng nề, các linh mục không xa lìa trung tâm cuộc sống của mình, biết phân biệt điều thiết yếu với điều phụ thuộc, xác định rõ những ưu tiên đúng đắn trong hoạt động hàng ngày. Qua các Đức Giám mục, Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục phải biết đặt bí tích thánh thể vào trọng tâm của đời sống và siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải. Ngoài ra, để tránh bị cô lập, linh mục cũng nên sống tình huynh đệ linh mục. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng mặc dù trào lưu tục hóa ngày càng gia tăng, giáo hội Công giáo tại Hungary vẫn là tôn giáo của đa số người Hungary. Đức Thánh Cha đánh giá cao mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội. Được biết dân số hiện nay của Hungary là 10 triệu người, trong số này 65% là tín hữu Công giáo, 25% theo Tin lành và 10% theo các tôn giáo khác. Tin Roma. Đức Thượng phụ Gregoire de Tamlaham, Thượng phụ Công giáo Damasiria nhắc lại tầm quan trọng của sứ điệp Thánh Phaolô. Trong bài giảng thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma hôm thứ Năm, mùng 8 tháng 5 vừa qua, Đức Thượng phụ Gregoire loan báo những sáng kiến tổ chức năm Thánh Phaolô tại Damas. Như Đức Thánh Cha đã loan báo, năm Thánh Phaolô sẽ được khai mạc vào ngày 28 tháng 6 tới đây và sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm tới. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sứ điệp Thánh Phaolô, Đức Thượng phụ Damas nói như sau: Thánh Phaolô, tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, đã mang đến Roma và toàn thế giới ánh sáng đông phương, tức là sứ điệp của Chúa Kitô. Xuyên qua các thư và các cuộc hành trình rao giảng tin mừng tại vùng địa Trung Hải, thánh nhân đã trao cho đông phương và tây phương nền thần học và tu đức của tin mừng. Thánh Phaolô vì tông đồ các dân tộc thực sự là dấu chỉ của cuộc đối thoại trong thế giới. Đức Thượng phụ Gregoire đặc biệt nói đến mối dây hiệp thông của giáo hội tại Damas với giáo hội tại Roma. Đức Thượng phụ cũng nhắc đến mối dây liên kết giữa Ngài với Thánh Phaolô. Ngài cho biết Ngài sinh tại Daraya, gần Damas. Đây là một trong những nơi mà Ngài đã tin rằng Thánh Phaolô đã được Chúa Giêsu hiện ra và hoán cải khi Ngài đang trên đường đi đến Damas để bắt hại các tín hữu Kitô tiên khởi. Đức Thượng phụ cũng nói rằng mẹ Ngài sinh tại Cathaf. Đây là nơi Thánh Phaolô đã đến ẩn trốn sau khi các tín hữu Kitô tiên khởi giúp Ngài thoát khỏi Damas vì người Do Thái tìm cách giết Ngài. Thánh Phaolô ở lại đó 3 năm, như Ngài đã kể lại trong thư gửi cho giáo đoàn Galata. Ngoài ra, Đức Thượng phụ Gregoire còn nói rằng Ngài đã từng làm tổng giám mục hiệu tòa Tars trong vòng 9 năm trước khi được bầu làm thượng phụ vào năm 2000. Cuối cùng, Đức Thượng phụ rất hãnh diện vì được làm thượng phụ Damas. Đây là nơi đã từng mang dấu ấn của Thánh Phaolô và cộng đồng tín hữu tiên khởi, được thành lập chỉ một thời gian ngắn sau ngày lễ ngũ tuần. Cũng liên quan đến Đức Thượng phụ Damas, sáng thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Thượng phụ Gregoire và đoàn hành hương của tòa thượng phụ. Nhắc đến năm Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha ôn lại những giai đoạn chính trong cuộc đời của thánh nhân, đặc biệt là sự liên kết của Ngài với thành phố Damas. Đức Thánh Cha khuyến khích phái đoàn hành hương của tòa thành phố Damas gia tăng hoạt động mục vụ, khơi dậy lòng nhiệt thành nơi mọi tín hữu Kitô, để họ hiểu biết về Chúa Kitô một cách thân tình hơn, cũng như đào sâu giáo huấn của Thánh Phaolô. Về cuộc đối thoại với các tín hữu Kitô khác, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô Công giáo thuộc nghi lễ Menkit hãy củng cố mối dây huynh đệ vốn đã có với các anh em chính thống. Về mối quan hệ tốt đẹp với người Hồi giáo, các vị hữu trách của Hồi giáo cũng như với các tổ chức Hồi giáo, Đức Thánh Cha ca ngợi những nỗ lực đã thực hiện được nhằm giải quyết vấn đề trong tinh thần huynh đệ, chân thành và khách quan. Theo Đức Thánh Cha, công cuộc đối thoại đại kết đòi hỏi phải thăng tiến công lý. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Công giáo Menkit tại Syria hãy tiếp xúc với các cơ quan công quyền, các tổ chức cũng như đảng phái chính trị. Nhưng Ngài cảnh cáo các linh mục không được phép làm chính trị. Tin Jordan. Một cựu bộ trưởng Jordan tuyên bố rằng Hồi giáo sẽ chinh phục Roma. Trong một chương trình truyền hình bằng tiếng Ả Rập, khi nhận xét về tầm ảnh hưởng ngày càng giảm sút của Tây Phương, cựu bộ trưởng tôn giáo Jordan, ông Ali Al-Fakir, khẳng định rằng Tây Ban Nha vốn là một vùng đất của Hồi giáo cho nên cần phải được lấy lại, và Hoa Kỳ đã biết rằng sự tấn công của họ đang gần đến. Phát biểu trên đài truyền hình Al-Aqsa hôm 2 tháng 5 vừa qua, ông Al-Fakir nói rằng Palestine, tức vùng đất trải dài từ Jordan đến vùng Địa Trung Hải, là một vùng đất của Hồi giáo. Theo cựu bộ trưởng tôn giáo Jordan, những vùng đất Hồi giáo mà kẻ thù đã chiếm giữ sẽ trở về với Hồi giáo. Hơn nữa, người Hồi giáo sẽ vượt qua những vùng đất này để chinh phục Roma, như Constantinople cũng đã từng bị chinh phục. Tin Tây Ban Nha. Chính phủ Tây Ban Nha tìm cách nới lỏng các mối quan hệ với Hội Công giáo để dành một chỗ lớn hơn cho các tôn giáo khác. Theo báo chí Tây Ban Nha trong số ra ngày thứ Năm vừa qua, nhân vật thứ hai trong chính phủ Tây Ban Nha là bà Maria Fernandez de la Vega, loan báo trước một ủy ban quốc hội dự án cải tổ luật về tự do tôn giáo, sau 4 năm quan hệ đầy sóng gió với hàng giáo phẩm Tây Ban Nha. Mục tiêu của dự án là đẩy mạnh tính thế tục mà Hiến pháp Tây Ban Nha dành cho nhà nước, cũng như nhìn nhận quyền của người không có tín ngưỡng. Theo bà Vega, chính phủ của ông Rodriguez Zapatero muốn đề cao tính đa tôn giáo của xã hội Tây Ban Nha ngày nay và nhìn nhận sự bình đẳng giữa giáo hội Công giáo và các tôn giáo lớn khác. Theo Hiến pháp Tây Ban Nha, không một tôn giáo nào được coi là quốc giáo. Luật năm 1992 bảo đảm sự đối xử bình đẳng giữa Công giáo và các tôn giáo lớn hiện đang có hơn 3 triệu tín đồ tại Tây Ban Nha. Thế nhưng theo báo El País, luật này đã không bao giờ được áp dụng. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Zapatero từ năm 2004 đến năm 2008, các mối quan hệ giữa chính phủ thuộc đảng xã hội và hàng giáo phẩm Công giáo rất căng thẳng. Các đối với một Tây Ban Nha đã phản đối kịch liệt một số luật, đặc biệt là luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Các mối căng thẳng càng gia tăng trong thời gian trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 9 tháng 3 vừa qua. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, các đối với một Tây Ban Nha đã gián tiếp kêu gọi dân chúng đừng bỏ phiếu cho đảng xã hội. Với 80% dân chúng theo Công giáo, tiếng nói của giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha vẫn còn rất mạnh. Tin liên quan đến Liban. Đức Thánh Cha lên án các cuộc bạo động tại Liban và kêu gọi đối thoại. Trong buổi đọc kinh lễ nữ vương thiên đàng trưa chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi người dân Liban hãy từ bỏ các cuộc bạo động hiện đang có nguy cơ đưa đất nước đến một tình trạng không thể cứu vãn được. Đức Thánh Cha kêu gọi người dân Liban hãy đối thoại, Ngài nói như sau. Đối thoại và cảm thông là con đường duy nhất có thể mang lại phẩm giá và an ninh cho dân chúng. Theo Đức Thánh Cha, Liban vẫn luôn là một biểu trưng của sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng khác nhau. Liban cần phải can đảm đáp trả lại ơn gọi ấy. Tình hình hiện đang rất căng thẳng ở miền Bắc Liban. Tại đây, hiện đang diễn ra các cuộc giao tranh với vũ khí hạng nặng giữa quân đội chính phủ và phe chống chính phủ. Theo tin quan thông tấn AFP, các cuộc giao tranh giữa những người thuộc tổ chức Hezbollah được Syria và Iran hỗ trợ và quân đội chính phủ được Hoa Kỳ và Âu Châu hậu thuẫn đã khiến cho 35 người chết. Kể từ cuộc nội chiến tại Liban từ năm 1975 đến năm 1990, đây là những cuộc đụng độ đẫm máu nhất. Tin Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh ủng hộ các quy ước của Liên Hiệp Quốc về việc bảo vệ tầng khí ozone. Tòa Thánh cho biết sẽ khuyến khích cộng đồng thế giới ủng hộ và thi hành các hiệp ước hiện hữu. Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã giao phổ biến tuyên ngôn gửi đến trụ sở Liên Hiệp Quốc để bày tỏ sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với Quy ước Vienna về việc bảo vệ tầng khí ozone. Tuyên ngôn này ngày 19 tháng 4 vừa qua nói rằng Tòa Thánh bày tỏ sự ủng hộ tinh thần đối với việc các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc cam kết thi hành một cách đúng đắn và có hiệu quả các hiệp ước của Liên Hiệp Quốc. Tin Ấn Độ. Một số nhà thần học Ấn Độ quan ngại rằng giáo hội đã quên sứ mệnh nguyên thủy của mình vì không còn quan tâm đến người nghèo trong xứ sở. Trong cuộc gặp gỡ tại một chủng viện ở bang Kerala, cách New Delhi khoảng 2.500 cây số về hướng Nam, 64 nhà thần học đã tham gia một cuộc hội thảo với chủ đề sự dấn thân của giáo hội trong xã hội dân sự, một cách thế mới để sống ơn gọi Kitô trong xã hội ngày nay. Trong một bài thuyết trình, cha George, một linh mục dòng tên chuyên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, nói rằng ngày lấy làm tiếc là giáo hội tại Ấn Độ ngày nay ngày càng chú trọng đến các thành phố hơn là các thôn làng nghèo nàn. Theo vị linh mục này, trong những năm gần đây, giáo hội chỉ tập trung phục vụ cư dân các thành phố mà không mang đến người nông dân nghèo, mặc dù nhiều tài liệu của giáo hội lại nói rằng 70% những người cần được giáo hội giúp đỡ lại sống ở thôn quê. Một linh mục dòng tên khác là cha Michael Amalados, lấy làm tiếc là các tín hữu Kitô không tích cực hoạt động trong xã hội dân sự và rất ít quan tâm đến các vấn đề xã hội. Vị linh mục này nhắc lại rằng giáo hội đã khởi đầu như một phong trào, gồm có những con người đã bán tất cả tài sản của mình và chia sẻ những gì mình có. Thế nhưng sau đó đã biến thành một cơ cấu, và cơ cấu đã lấn át phong trào.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Người Công giáo Mỹ và các tước hiệu của Mẹ Maria. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Chủ nhật vừa qua là ngày hiền mẫu. Đối với nhiều người Công giáo, nhất là Công giáo Mỹ, ngày này cũng là ngày của Mẹ Maria, đặc biệt trong tháng Hoa. Nhân dịp này, một trong những tạp chí Công giáo có nhiều uy tín tại Hoa Kỳ là tờ The National Catholic Register đã phỏng vấn một số độc giả quen thuộc của tờ báo để hỏi đâu là tước hiệu của Mẹ Maria mà họ yêu thích nhất. Sau đây là một số câu trả lời. Trước hết, Đức cha Robert Baker, giám mục giáo phận Birmingham, bang Alabama, nói rằng Đức Mẹ có niềm hy vọng là tước hiệu mà Ngài yêu thích nhất. Vị giám mục này đã soạn một bản kinh cầu Đức Mẹ có niềm hy vọng cho các tù nhân. Ngoài ra, trong suốt một năm, Ngài cũng đã tổ chức những tuần cửu nhật cầu nguyện cho các nông dân cũng với tước hiệu Đức Mẹ có niềm hy vọng và vui mừng. Bà Mary Beth Bonacci, người sáng lập tổ chức có tên là Tình yêu đích thực và chuyên giảng huấn về Đức Hiết Tịnh, cho biết bà luôn khuyến khích mọi người đọc kinh cầu Đức Mẹ sau buổi lần chuỗi trong gia đình. Bà nói rằng tước hiệu của Đức Mẹ mà bà thích nhất là Đức Mẹ là đấng mang lại niềm vui. Theo bà, đây không phải là ý tưởng thường đến với chúng ta mỗi khi chúng ta nghĩ về Mẹ Maria. Chúng ta thường hình dung Đức Mẹ trong tư thế nghiêm trang nhìn xuống từ trên cao. Thật ra, Đức Mẹ phải là Mẹ mang lại niềm vui cho chúng ta, bởi vì Mẹ là đấng đã sinh ra đấng cứu thế cho chúng ta. Mẹ là trạng sư bầu cử cho chúng ta bên cạnh Chúa Giêsu, và nhất là Đức Mẹ yêu thương chúng ta như một người mẹ. Bà Bonacci nói, đây là lý do làm cho tôi cảm thấy vui khi nghĩ đến Đức Mẹ. Nữ tu Rosalind Moss, người phụ trách chương trình hỏi đáp về giáo lý Công giáo trên đài truyền hình Công giáo EWTN của Mẹ Angelica, cho biết bà thích tước hiệu Đức Mẹ là niềm hy vọng của Israel. Nữ tu này giải thích như sau. Ai là niềm an ủi của Israel, nếu không phải là đấng cũng là niềm hy vọng của toàn thế giới. Tiên tri Jeremiah đã từng kêu lên, ôi niềm hy vọng của Israel, đấng cứu độ trong thời khốn quẫn. Nữ tu Mos cũng rất yêu thích các tước hiệu Đức Mẹ Fatima và Đức Mẹ Lộ Đức. Nữ tu đã từng là một tín hữu tin lành chống giáo hội Công giáo, nhưng chị cho biết chính Đức Mẹ với các tước hiệu này đã cảm hóa chị. Cha Anthony Kramlich, giám đốc trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc Lòng Chúa Thương Xót tại Stockbridge, bang Massachusetts, thì lại kính mến Đức Mẹ một cách đặc biệt dưới tước hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội. Theo vị linh mục này, đây là một tước hiệu kêu gọi bên vực sự sống. Không ai có thể tự nhận mình là người Công giáo mà lại không tin rằng sự sống bắt đầu từ lúc thụ thai trong lòng mẹ. Chối bỏ rằng sự sống bắt đầu từ lúc thụ thai trong lòng mẹ cũng có nghĩa là chối bỏ sự hiện hữu của linh hồn Đức Mẹ vào giây phút được cưu mang trong lòng thân mẫu. Cha Andrew Apostoli, dòng Francisco, người thường hướng dẫn một số chương trình trên đài truyền hình EWTN và hiện đang là cáo thính viên vụ án Phong Chân Phước cho Đức Cha Fulton Sheen cho biết, Ngài luôn kêu cầu Đức Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ Khiết Tâm. Cha Apostoli nói rằng cha vừa đọc các mạc khải tư mà Chúa Giêsu đã dành cho một nhà thần bí tên là Bertha Petit. Chúa Giêsu nói với người đàn bà này, Mẹ ta có hai đức tính trong tâm hồn. Một là vô nhiễm, đây là đặc ân ta ban cho mẹ ta. Hai là sầu bi, đây là điều mẹ ta muốn làm cho ta khi chia sẻ mọi đau khổ và buồn phiền của ta. Ta muốn mẹ ta được kêu cầu với hai tước hiệu vô nhiễm và sầu bi. Giáo sư Christopher West thuộc phân khoa thần học tại Học viện về Thân xác tại Philadelphia thì lại nói rằng tước hiệu mà ông thích nhất chính là tước hiệu Chúa Giêsu đã dành cho mẹ Ngài khi mẹ đứng dưới chân thập giá. Thưa bà, theo ông Christopher West, tước hiệu bà này có một ý nghĩa thần học sâu sắc. Mẹ Maria chính là người đàn bà được báo trước trong sách Sáng Thế, đoạn 3, câu 16. Khi Thiên Chúa loan báo hậu duệ của người đàn bà sẽ đạp nát đầu con rắn. Như Adam đầu tiên đã gọi Eva là người đàn bà, cũng thế tại tiệc cưới Cana và trên thập giá, Chúa Giêsu, Adam mới, đã gọi Đức Mẹ là bà, là người đàn bà. Bà Colleen Campbell, người đã từng là chuyên viên soạn diễn văn tại Tòa Bạch Ốc và hiện đang hướng dẫn chương trình truyền hình của đài EWTN, nói rằng tước hiệu Đức Mẹ Guadalupe đã thu hút bà khi còn là một học sinh trung học. Bà Campbell giải thích rằng Đức Mẹ là một đấng bầu cử quyền thế dưới mọi tước hiệu. Nhưng dưới tước hiệu Đức Mẹ Guadalupe, Đức Mẹ đặc biệt bên vực sự sống của người vô tội và kêu gọi sự canh tân của con người. Về phần mình, nữ tu Mary Elizabeth, giám đốc văn phòng đời sống gia đình và tôn trọng sự sống thuộc Tổng giáo phận New York, thì lại thích tước hiệu Đức Mẹ là sao mai. Nữ tu Elizabeth nói rằng đây là tước hiệu đầy hy vọng. Trong cuộc lữ hành trần thế, những ngày tháng của chúng ta tràn ngập vui buồn lẫn lộn. Tước hiệu Đức Mẹ là sao mai luôn mang lại cho chúng ta niềm hy vọng chắc chắn rằng sẽ có một ngày mới không bao giờ cùng. Giữa những khổ đau và tâm tối, ánh sáng của sao mai đầy hy vọng bừng lên trong tâm hồn chúng ta để an ủi và hướng dẫn chúng ta. Một số khác cũng tôn kính Đức Mẹ một cách đặc biệt dưới tước hiệu Mẹ Sao Biển. Tước hiệu này luôn nhắc nhớ rằng Đức Mẹ là đấng dẫn đưa chúng ta về với Chúa Giêsu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu Chuyện Gia Đình với Mai Hương. hãy cứu vãn các thiếu niên. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Cứu vãn các thiếu niên là một công việc đòi hỏi nhiều hơn là chỉ bằng sự hiện diện thể lý. Có những người cha luôn có mặt trong gia đình, nhưng họ cư xử với con cái, nhất là những đứa con trai, chẳng khác nào những người vắng mặt. Về mặt cảm xúc, họ có thể biến những đứa con trai trở thành khuyết tật suốt cả cuộc đời. Sự xa cách giữa người cha và những đứa con trai của họ không chỉ có tính cách thể lý. Họ có thể hiện diện bên cạnh con cái họ, mà vẫn xa cách về mặt tình cảm. Tâm lý gia Mỹ Samuel Osherson làm một cuộc nghiên cứu với 370 người đã tốt nghiệp Đại học Harvard, Hoa Kỳ, vào giữa thập niên 60. Ra trường từ đại học được xem là danh giá nhất nước Mỹ này. Họ được mọi người coi là thành phần ưu tú của xã hội. Được trang bị bằng những bằng cấp của Harvard, họ đã vào đời và đã đạt được nhiều thành công đáng kể trong nghề nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều người trong số này vẫn còn mang những vết sẹo và ngay cả thương tích do những người cha để lại. Chuyên gia tâm lý Osherson đã tóm tắt như sau. Những cuộc phỏng vấn do tôi thực hiện với những người đàn ông ở tuổi 30 và 40 mang lại cho tôi xác tín rằng sự vắng mặt của người cha về mặt tâm lý và cảm xúc là một trong những bi kịch đau thương nhất của thời đại chúng ta. Tác giả đã có lý để kết luận như thế. Sự vắng mặt của người cha trong gia đình, dù là thể lý hay tâm lý, đều có ảnh hưởng sâu đậm trên tâm lý của những đứa con trai. Một chuyên gia tâm lý khác là ông George Weiland cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với các doanh nhân, các nhà khoa học và học giả ở vào tuổi 47. Khi nhìn lại cuộc đời của mình, có hơn 95% những con người thành công trong sự nghiệp này đều nói rằng họ đã không tìm thấy nơi cha của mình những mẫu gương để noi theo, hoặc có bất cứ ảnh hưởng nào trên họ. Tất cả những người đàn ông ở tuổi 47 này đều là nạn nhân của cuộc chiến trong gia đình. Chúng ta có thể có những người cha không hiện diện một cách tích cực trong gia đình, nhưng chúng ta không nên tái diễn tình trạng ấy đối với con cái chúng ta. Để cứu vãn gia đình, chúng ta cần phải cứu vãn những đứa con trai trong gia đình. Cách đây không lâu, có 3 sĩ quan Mỹ thuộc 3 binh chủng khác nhau được mời đến một trường trung học để đọc diễn văn và chiêu mộ tân binh. Chỉ còn vài tháng nữa là lễ ra trường của học sinh lớp 12. Ông hiệu trưởng muốn cho tất cả 200 học sinh lớp 12 của trường được cơ hội biết về binh nghiệp. Cuộc nói chuyện của 3 vị sĩ quan sẽ kéo dài tổng cộng 45 phút. Mỗi vị được phép nói 15 phút. Và sau đó có 20 phút để gặp gỡ với các học sinh trong canteen của trường. Viên sĩ quan bộ binh là người đầu tiên được lên diễn đàn để ngỏ lời với các học sinh. Quá hăng say, ông đã nói hơn 20 phút. Viên sĩ quan hải quân cũng hăng say không kém. Ông cũng đã vượt quá 15 phút được dành cho ông. Đến lượt mình, viên sĩ quan thủy quân lục chiến lên diễn đàn, và ông đã dành đúng 1 phút thinh lặng trước mặt các học sinh. Không nói một lời nào, ông đảo mắt nhìn qua khắp hội trường. Các học sinh tự nhiên cảm thấy như bị thôi miên. Sau 1 phút thinh lặng ấy, ông nói, tôi không biết có 2 hay 3 người nào trong số các em muốn gia nhập thủy quân lục chiến không? Tôi muốn gặp các em đó sau buổi nói chuyện. Viên sĩ quan này không ngờ rằng không phải chỉ có hai hay ba, mà rất nhiều em đến gặp ông trong căn tin. Viên sĩ quan này là người chỉ cần tìm một số rất ít, nhưng là những người thật tốt. Ngay cả một người thôi cũng đủ để làm thay đổi cục diện. Jonathan Edwards là một người như thế trong lịch sử Hoa Kỳ. Sinh năm 1703, ông là một trong những bộ óc sáng giá nhất của Hoa Kỳ. Là một mục sư, văn sĩ, và sau này làm chủ tịch của Đại học Princeton. Ông và vợ ông đã nuôi dạy tất cả 11 người con. Tất cả đều thành nhân và thành thân. Trong những hậu duệ nam của ông, người ta thấy có trên 300 người là mục sư, nhà truyền giáo hay giáo sư thần học. 120 người là giáo sư tại nhiều đại học khác nhau. 110 người là luật sư. 60 người là những tác giả nổi tiếng. 30 người là thẩm phán. 14 người là chủ tịch các đại học và trường cao đẳng. 3 người là dân biểu. 1 người là phó tổng thống Hoa Kỳ. Ông Jonathan Edwards đã làm thay đổi cục diện là bởi vì ông đã cứu vãn được những người con trai trong gia đình. Và đến phiên họ, những người con trai của ông cũng đã chú tâm vào việc đào luyện con cái của họ nên người. Và cứ thế, truyền thống ấy được kế tục trong tương lai. Mặc dù mỗi ngày phải bỏ ra 13 tiếng đồng hồ để nghiên cứu, dạy học, viết lách và làm mục vụ, mục sư Jonathan Edwards vẫn luôn trung thành với thói quen về nhà và dành ít nhất là một tiếng đồng hồ cho con cái. Trong rất nhiều công việc hàng ngày, ông vẫn luôn luôn xem bổn phận giáo dục con cái là quan trọng nhất. Tương lai của các thế hệ tương lai tùy thuộc rất nhiều vào người cha trong gia đình. Những chọn lựa họ làm cho gia đình của họ trong ngày hôm nay sẽ quyết định phẩm chất cuộc sống của gia đình họ trong 3 thế hệ kế tiếp. Tại các nước Tây Phương, thập niên 60 được đánh dấu bằng phong trào hippie. Đặc điểm của phong trào này là cuộc nổi dậy của người trẻ chống lại chính cha mình. Hỗn loạn, vô chính phủ, hút sách, quan hệ tình dục bừa bãi là chuyện thời thượng trong các cư xá sinh viên. Người ta nổi loạn để chống lại trật tự ổn định. Nhưng kỳ thật, đằng sau cuộc sống hỗn loạn ấy là cuộc nổi loạn chống lại người cha trong gia đình. Những đứa con ngỗ nghịch và hỗn láo trước tiên là những đứa con chối bỏ người cha. Thật ra, những người trẻ có nổi loạn chống lại cha mình là bởi vì họ không tìm thấy nơi cha mình một mẫu gương để noi theo. Ở đâu và thời đại nào, người ta cũng vẫn tin rằng gia đình là tế bào nền tảng của xã hội. Và trong tế bào nền tảng ấy, người cha chính là hạt nhân. Khi hạt nhân ấy bị vứt ra khỏi tế bào, thì tế bào cũng trở thành tê liệt. Và dĩ nhiên, khi tế bào nền tảng ấy bị tê liệt, thì cả xã hội cũng đều không có sức sống. Khi thấy có khủng hoảng trong xã hội, thì trước tiên chúng ta phải tự hỏi về vai trò của người cha trong gia đình vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa, chúng con tuyên xưng một Đức Chúa Trời, người có ba ngôi, ngôi nhất là Cha, ngôi hai là Con, và ngôi ba là Chúa Thánh Thần.
Chúc tụng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, vì Chúa đã tỏ lòng từ bi đối với chúng ta. Đó là lời mở đầu của thánh lễ mừng kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Các bản văn phụng dụ không nhằm giải thích tại sao một Thiên Chúa duy nhất mà lại có ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Mặc khải trọn vẹn về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đã được hoàn tất nơi Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cả khi mặc khải cho các môn đệ về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu cũng đã không dạy tại sao Thiên Chúa duy nhất phải có ba ngôi. Chúa Giêsu đã mặc khải cho các tông đồ, nhất là trong bài dẫn dắt từ biệt, về sự hiện diện và tác động của từng ngôi Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần, và về mối tương quan hiệp nhất giữa ba ngôi, mà không giải thích lý do tại sao. Các tông đồ lúc đó cũng đã không thắc mắc tại sao như vậy, nhưng các ngài đã yêu mến chấp nhận và sống mầu nhiệm với hết lòng chân thành. Ta và Cha ta, chúng ta chỉ là một. Ai tuân giữ giới răn ta truyền, thì chúng ta sẽ đến ngự trong người đó. Và trong lễ kính Đức Chúa Trời Ba Ngôi năm nay, giáo hội mời gọi chúng ta đọc đoạn phúc âm theo Thánh Gioan chương 3, câu 16 đến câu 18 như sau. Thiên Chúa yêu mến thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh Con một Thiên Chúa. Tác giả phúc âm theo Thánh Gioan mô tả sự sống và hoạt động của Thiên Chúa Ba Ngôi, đó là tình yêu. Vấn đề quan trọng nhất không phải là biết hết tất cả mọi sự về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, mà là sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự hiểu biết của con người tuy có thể đạt được phần nào về Thiên Chúa, nhưng không thể nào biết được trọn tất cả. Sự việc đã xảy ra cho Thánh Augustino khi Thánh Nhân suy nghĩ về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, là một lời dạy cho chúng ta ngày hôm nay. Trí khôn con người hữu hạn, làm sao có thể hiểu hoàn toàn về Thiên Chúa vô cùng? Nếu muốn hiểu, thì chẳng khác nào muốn đem nước của đại dương mênh mông mà đổ vào trong một lỗ nhỏ, như trò đùa của em bé mà Thánh Augustino gặp nơi bờ biển. Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lãnh hội được. Khi thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Ngài sẽ đưa các con vào trọn cả trong sự thật. Mỗi ngày, chúng ta cần lớn lên trong tương quan với Thiên Chúa, cần được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn chúng ta tiến sâu vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là một sự khám phá vô cùng và mãi mãi, không bao giờ ngừng, cả khi chúng ta được đối diện với Thiên Chúa trong cõi đời đời. Mỗi ngày chúng ta càng được hướng dẫn hay để cho mình được hướng dẫn tiến sâu vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, thì chúng ta càng trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến, càng được thần thiên hóa trở nên giống Thiên Chúa hơn và đối xử với anh chị em xung quanh như chính Thiên Chúa muốn. Càng được thấm nhuần trong mầu nhiệm Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, kết hiệp thân tình với Ngài, thì chúng ta càng có tâm hồn quảng đại, mở rộng đón nhận anh chị em xung quanh. Đây là kinh nghiệm sống đức tin của những vị thánh, mà không sự chứng minh hay giải thích nào của lý trí có thể đủ sức trình bày. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, mà dẫu thánh giá chúng ta mang trên mình, hoặc chúng ta làm hàng ngày trước mỗi công việc quan trọng, ban cho chúng ta mỗi ngày một tiến sâu vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, được ẩn mình trong Thiên Chúa, được biến đổi trong Thiên Chúa, để sống trọn cuộc sống con người của chúng ta trên trần gian này và mãi mãi trong cõi phúc mai sau. Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Lạy Chúa, con tin Chúa là tình yêu, xin dạy con sống yêu thương mỗi ngày một trọn vẹn hơn như chính Chúa nêu gương. Amen.
Chúa là đấng toàn năng, Chúa từ mình mà có, Chúa đang có và hằng có, Người có mãi đến muôn đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng Nhân Đời Thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về chuyện nô lệ tình dục của những trẻ em Việt Nam tại Campuchia. Và hôm nay, xin kể câu chuyện của em Thiên Nga. Tên của các em đã được thay đổi để bảo vệ an toàn và danh dự cho các em. Thiên Nga là cái tên mà tôi đặt cho em, vì em không còn nhớ cái tên tiếng Việt của mình. Theo lời em kể, thì em là một trong những người Việt đầu tiên bị bán qua Campuchia làm nô lệ tình dục. Khi đó em 9 tuổi, và khi tôi gặp em thì em đã 19 tuổi. Có nghĩa là đã hơn nửa kiếp người của em phải sống trong tủi nhục và đau khổ. Tôi đã gặp em rất tình cờ. Tôi đang ngồi trong quán cà phê, thì em bước vào quán. Em không để ý gì đến tôi, mà đi thẳng đến các người da trắng ngồi ở bàn kế bên. Có lẽ họ là dân mua hoa. Tôi không nghe họ nói gì, nhưng thừa hiểu em tự đi tiếp thị chính mình. Với cách ăn mặc của em, tôi thừa biết chuyện đó. Sau khoảng 10 phút tán mấy người đàn ông da trắng không được, em quay lại cái bàn tôi đang ngồi và kéo ghế ngồi tỉnh bơ. Như thể là tôi và em đã quen nhau từ lâu. Em móc lấy gói thuốc lá ra và mời tôi một điếu, nhưng tôi trả lời không biết hút thuốc. Tôi đứng dậy tính bỏ đi, vì bị làm phiền và hành hạ bởi khói thuốc, thì nhanh tay em kéo tay tôi lại và nói như van xin. Tôi đói, xin cho tôi 10 đồng để mua đồ ăn. Tôi đã nhiều lần bị xin tiền kiểu này lắm rồi. Không những chỉ ở đây mà cả ở Mỹ hay Âu Châu cũng vậy. Họ xin tiền để đi hút xì ke thôi. Giáo xứ tôi vẫn có những vị khách như thế này hàng tuần. Tôi không bao giờ cho họ tiền, nhưng nếu họ đói thì tôi sẵn sàng mua đồ ăn cho họ. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, nên tôi nói, chúng ta hãy đi đến quán ăn. Tôi sẽ mua thức ăn cho em. Tôi nghĩ là tôi nói thế là coi như xong. Thường thì nếu những người chỉ xin tiền mua xì ke sẽ không đi theo. Nhưng em đứng bật dậy, đi theo ngay và nhanh nhẹn nói. Ông thật là người tốt. Chúng tôi đi vào quán ăn bên kia đường và chọn một cái bàn trong góc phòng. Em hỏi, tôi có thể ăn bao nhiêu? Tôi trả lời, ăn bao nhiêu cũng được. Em lặp lại câu nói, ông là người tốt, một lần nữa, với đôi mắt sáng long lanh và cảm ơn. Tôi không ăn gì, vì mới ăn trưa xong. Tôi ngồi đó nhìn em ăn và bắt chuyện bâng quơ. Tuy nhiên, tôi không hỏi em ở đâu hay làm nghề gì. Em trả lời tôi danh dích với số vốn tiếng Anh rất khá. Tuy em nói không đúng văn phạm, nhưng cách phát âm thì khá chính xác. Gần cuối bữa ăn, em hỏi tôi làm nghề gì và qua Campuchia để làm gì. Cũng như mọi lần, tôi lại kể câu chuyện tôi là một doanh nhân người Singapore, đi chơi lang thang và tìm người nói chuyện. Nghe tôi nói vậy, em cũng chẳng hỏi gì thêm, và chúng tôi lại nói chuyện trên trời dưới đất. Khi em đã ăn xong, tôi gọi chủ quán tính tiền, tốn 3 Mỹ kim rưỡi, là tiền ăn của em và ly cà phê sữa đá của tôi. Tôi đưa tờ 10 Mỹ kim, và sau khi nhận được tiền thối lại, tôi cho tiếp 1 Mỹ kim rưỡi, và đưa cho em 5 Mỹ kim còn lại cho bữa cơm chiều. Rồi đứng dậy bước ra khỏi quán. Em cảm ơn tôi và tiếp tục ngồi yên. Nhưng vào chiều hôm đó, tôi lại bất ngờ gặp em. Em kể cho tôi nghe câu chuyện đời em, câu chuyện của một kiếp người. Em không còn nhớ quê quán mình ở đâu. Em chỉ biết là em sinh ra nơi đồng ruộng. 9 tuổi em được một người chị họ dẫn đi qua miên. Giúp bán quán cà phê, đó là vào năm 1996. Và kể từ đó, kiếp người của em không có gì vui. Em bị các tú ông tú bà truyền tay nhau để chăn dắt. Đến năm em 17 tuổi thì họ đuổi em ra khỏi đồng vì em đã lớn và không còn hợp với chỗ này nữa. Với vài đồng xu dính túi, quên cả tiếng Việt, không nhớ nơi chôn rau cắt rốn. Không nơi nương tựa, em lang thang khắp nơi, tìm xin việc trong các quán cà phê, các nhà hàng, cố gắng quên đi quá khứ 8 năm qua, như em đã quên đi chính cả gia đình và nơi sinh ra của em. Nhưng, tiền thì hết, và không chỗ nào nhận, vì không có một mảnh giấy tờ tùy thân, với bụng đói rã rời, em quay lại con đường cũ, mình đi kiếm mối để nuôi thân. Đã 2 năm từ ngày đó, và nay em đã 19 tuổi, với hơn 10 năm nhục nhã, hơn nửa kiếp người. Và bắt đầu từ hôm đó, tôi đặt cho em một cái tên Việt Nam, Nga, Thiên Nga. Nga không nớt miệng kể cho tôi nghe những vấn nạn trong thế giới này. Dẫu rằng nhiều điều tôi đã biết rồi, nhưng tôi cứ giả ngây thơ để cho em nói. Các trẻ em Việt Nam hay Campuchia bị bắt làm nô lệ tình dục ở đây được chia làm 2 loại, những em còn bé tuổi từ 5 hay 6 đến khoảng 11 tuổi, và các em trên 11 hay 12 tuổi. Tất cả các em trong cả 2 nhóm đều bị giam cầm và quản lý, không những chỉ bởi những tú ông và tú bà, mà còn bởi bọn ma cô. Tùy theo sự thuần phục của mỗi em mà mức độ giam được thả lỏng hay không. Như trường hợp của em Thiên Nga, trước khi bị đuổi khỏi động, thì em có thể tự do đi chợ hay đi chung quanh thành phố, nhưng vẫn không thể trốn thoát được. Nếu mà bị bắt lại, thì sẽ rất khổ vì bị đánh đập liên tục. Tôi hỏi Nga, tại sao bây giờ em đã hết bị quản lý, mà em vẫn làm những việc đó? Em cúi đầu, và những giọt nước mắt lăn dài trên má, và không trả lời tôi. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại, em Thiên Nga đã làm chủ một quán cà phê nhỏ ngay giữa khu phố mà em đã hơn nửa kiếp người bán thân nuôi mẹ. Mặc dù cái gì cũng khó khăn, nhưng em vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều. Tuy cực nhọc hơn, nhưng em không còn phải chịu nhục nhã như trước nữa. Tuy nhiên, em kể lại, cũng có nhiều cái nhìn khinh bỉ và những câu nói nhục mạ. Nhưng em không sợ, em đã đang tập quên đi quá khứ 10 năm của em để vươn lên. Cảm ơn những người bạn của tôi đã giúp em một chút vốn liếng ban đầu cho một cuộc sống mới. Cảm ơn em Thiên Nga đã dám vươn lên đối đầu với sự thật để trở thành người tốt hơn. Niềm hạnh phúc nhất của tôi là em Thiên Nga đã bắt đầu giúp các em nhỏ khác đang bị chăn dắt, để các em từ từ nhận ra được một lối thoát của cuộc đời. Dẫu rằng em chưa dám làm gì nhiều, vì thân em một mình không thể chống chọi lại những áp đặt bọn giang hồ được bao che bởi quyền lực của những kẻ có quyền. Nhưng tình thương, những nụ cười, tiếng nói hay một chút thức ăn em chia sẻ đến với các em bé đã là một xuất phát rất đáng được hoan nghênh. Thiên Nga đã và đang là chứng nhân sống của câu nói mà Chúa Giêsu nói với người đàn bà ngoại tình: "Ta không kết án con về đi và đừng phạm tội nữa." Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người làm giàu hay hưởng thụ trên những đau khổ của các em bé, cũng có thể: "Hãy đi và đừng phạm tội nữa."
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong một số giây gần đây, có kể lại một đám cưới thật cảm động như sau. Người mẹ dìu con gái xúng xính trong chiếc áo cưới đi về phía bàn thờ gia tiên. Đôi mắt cô dâu được gắn mi giả cong vuốt như những người sáng mắt. Nhưng cô phải lần dò từng bước. Một cùi tay của cô vuông hẳn hờ trong tay áo của chiếc áo dài màu hồng hoa tường vi. Nhìn cảnh ấy, chú rể đã bật khóc và thốt lên: "Cô ấy đẹp quá." Anh nói khẽ với giọng tiếng Việt lơ lớ. Dù anh là người Mỹ, lễ cưới vẫn diễn ra theo phong tục Việt Nam. Khi nhìn ngón tay còn lại của cô dâu tìm ngón áp út của chú rể để đeo nhẫn, mắt nhiều vị khách cũng đỏ hoe. Đó là cảnh của lễ cưới diễn ra sáng hôm thứ Bảy, mùng 10 tháng 5 vừa qua, tại một ngôi nhà cổ nhỏ nằm cuối một con dốc ở ngoại ô thành phố Đà Lạt. Tại nơi này, 22 năm trước, một tiếng nổ kinh hoàng của quả mìn còn sót lại sau chiến tranh đã cướp đi ánh sáng và một cánh tay của Trần Thị Minh Tuyết. Khi ấy, Tuyết là một cô bé 7 tuổi, hồn nhiên, thông minh và có giọng hát trong như tiếng suối. Tai nạn xảy ra, ai cũng nghĩ Tuyết sẽ chôn vùi cuộc đời mình trong góc nhà. Nhưng với một ý chí sắt đá, cô gái đã đứng dậy, miệt mài học chữ nổi, và trong nhiều năm liền là học sinh giỏi. Như bao người bình thường khác, cô thi vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngành Anh ngữ. Một lần nữa, không ai tin cô gái ấy có thể học một ngành học gai góc, vốn không ưu ái cho người không nhìn thấy ánh sáng. Và một lần nữa, sau khi cầm tấm bằng cử nhân ngoại ngữ, cô cũng tìm được cho mình một công việc là làm tư vấn viên về bảo hiểm xe hơi cho một công ty tư vấn bảo hiểm của Pháp. Báo Tuổi Trẻ ghi lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ như sau. Một ngày tháng 5 năm 2007, trong dịp đi du lịch, người đàn ông vừa bay từ nửa vòng trái đất tìm đến công ty tư vấn bảo hiểm xin gặp Minh Tuyết. Anh mang theo hai thanh sô-cô-la. Anh định dành cho người bạn quen qua mạng Internet ấy một sự bất ngờ. Thế nhưng, nhìn cô gái nhỏ bé lần dò đến trước mặt mình, anh bật khóc. Chính người đàn ông ấy bị bất ngờ. Mặc dù đã nghe cô bạn mới kể về bản thân, nhưng anh vẫn không tin vào mắt mình. Đặc biệt là nụ cười. Sao cô ấy có thể cười trong khi cô đã gặp nhiều bất hạnh như thế? Đó là ấn tượng không thể phai trong lòng người đàn ông ngoại quốc. Anh mang theo nụ cười ấy về Mỹ. Anh kể thật nhiều với bạn bè và họ hàng về cô gái kỳ lạ mà anh đã gặp ở Việt Nam. Ban đầu, anh chỉ nghĩ quen và xem Tuyết như em gái. Nhưng qua lời kể, ai cũng bảo anh đã yêu rồi. Người đàn ông đã bước qua tuổi 60, chợt nhận ra những mầm xanh của niềm yêu đời đang bén rễ trong tâm hồn từ lâu, chai lì cảm xúc. Anh cũng nhận ra mình đã yêu. Người đàn ông ấy thường xuyên lên mạng nhờ Tuyết dạy tiếng Việt. Và 7 tháng sau, anh quyết định sang lại công ty mình đang làm chủ, cho thuê căn nhà và xách vali sang Việt Nam. Anh thuê nhà ở Sài Gòn. Mỗi ngày 4 buổi, anh tình nguyện đưa đón người yêu đi làm. Thời gian còn lại, anh học ngôn ngữ Việt, phong tục Việt, cũng như cách nấu ăn của người Việt. Bây giờ, có ai hỏi anh sang Việt Nam làm gì? Anh đều trả lời bằng một câu tiếng Việt giản dị như sau. Qua đây lấy vợ. Nhìn cảnh anh đi chọn từng hạt pha lê, từng hoa thêu đính trên áo dài cưới, chải từng lọn tóc cho vợ. Có lẽ không ai nghi ngại về tình yêu ấy. Anh nói, không mắt, không tay, không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi yêu nhau. Anh kể lại, khi đi đường tôi thấy nhiều người có vẻ sợ cô ấy. Tôi không hiểu tại sao. Họ không biết rằng giá trị con người không ở cánh tay hay đôi mắt, mà nằm ở khối óc và con tim. Tôi yêu những suy nghĩ và cuộc sống của cô ấy. Chúng tôi sẽ ở lại Việt Nam và muốn giúp đỡ những người khuyết tật. Nhìn những vườn trà và hoa trải ngút ngàn, anh nói như sau. Tôi sẽ kể cho cô ấy những gì tôi thấy. Cô ấy chưa bao giờ dám chạy. Tôi sẽ nắm tay cô ấy chạy trên bãi biển và những cánh đồng. Quý vị, các bạn thân mến, bài viết trên đây của báo Tuổi Trẻ đã nhận được rất nhiều phản hồi. Tất cả đều xem đây là một câu chuyện tình đẹp. Mà quả thực, tình yêu đích thực nào cũng đẹp. Nó đẹp là bởi phản ánh được chính tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu vô điều kiện và vô vị lợi. Ngài đến với con người trước khi con người tìm đến với Ngài. Ngài nhận ra cái giá trị độc nhất vô nhị của mỗi một con người. Trong quan hệ giữa người với người, trong tình bạn hay trong quan hệ nam nữ, con người chỉ thật sự yêu thương khi họ cũng yêu thương vô điều kiện và vô vị lợi như Thiên Chúa. Yêu mà không tính toán, yêu mà cũng không mong đợi được đáp trả, nhưng tất cả chỉ vì hạnh phúc của người mình yêu. Chỉ có một tình yêu đích thực như thế. Nó phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. Và khi con người biết yêu thương bằng một tình yêu đích thực như thế, họ cũng trở nên giống Thiên Chúa. Lạy Chúa, như Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, Chúa là tình yêu. Xin Chúa cho chúng con có được trái tim như Chúa, để chúng con biết yêu thương mà không tính toán, biết cho đi mà không sợ mất mát, biết sống vị tha và vô vị lợi, và không chờ đợi một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng chúng con được nên trưởng thành hơn và một ngày một nên giống Chúa.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.